khi đại pháp hồng truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử đại pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Tu bỏ chấp trước xem những video ngắn. Bài viết của một đệ tử đại pháp trẻ tại Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 31 tháng 8 năm 2024. Tôi là một đệ tử đại pháp 17 tuổi. Từ khi còn học cấp 3, tôi phải học online do đại dịch. Vậy nên tôi thường dùng Internet để trao đổi với bạn bè, liên lạc với thầy cô, cũng như làm bài tập về nhà. Mẹ tôi đã đồng ý cho tôi sử dụng QQ trên iPad. Tôi đã gỡ cài đặt QQ khi học xong tiểu học, và hậu quả là tôi nghiện xem các video ngắn trên QQ. QQ là phần mềm nhắn tin và cổng thông tin web của Trung Quốc. So với việc học hành nhàm chán, những đoạn video ngắn đầy cám dỗ thường khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Dù chọn xem nhưng trong thâm tâm tôi vẫn biết những video đó đầy rẫy sắc và dục vọng, đồng thời còn chứa rất nhiều thứ bất hảo. Là một người tu luyện, tôi biết mình không nên xem chúng và càng không được nghiện chúng. Thế nhưng, một khi bắt đầu xem, tôi không thể kiểm soát được bản thân và nhoáng một cái, một hai tiếng đã trôi qua. Sau đó, đầu óc tôi bị choáng lấy bởi những gì đã xem và tôi cứ mãi không thể thoát khỏi chúng. Có một thời gian, tôi bị rơi vào vòng luẩn quẩn của việc khi xem video thì cảm thấy vui vẻ nhưng sau đó lại thấy hối tiếc. Tôi không còn thời gian để học pháp, luyện công, học bài và điểm số của tôi tụt dốc. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi tu bỏ chấp trước vào xem những video này. Ví như vào cuối tuần, khi tôi xem những video ngắn, mặt tôi sẽ bị nổi mụn, nhưng trong tuần tôi không xem nữa thì tình trạng da của tôi sẽ khá hơn. Có lần tôi thậm chí không thể nhớ ra mật khẩu iPad của mình. Tôi muốn thay đổi tình hình. Vào cuối tuần, tôi cố gắng kiềm chế bản thân, không xem những video ngắn nữa. Tôi nhận thấy vào những ngày cuối tuần khi không xem chúng, tôi cảm thấy rất thoải mái và dường như khả năng tự chủ của tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, ham muốn và chấp trước xem video cứ luôn cản trở tôi. Sâu thẳm bên trong, tôi vẫn khao khát được xem chúng. Tôi cảm thấy như mình bị nghiện xem và tôi rất phiền não. Làm cách nào để tu bỏ nó đi? Một hôm, khi đang học chuyển pháp luân, tôi đọc đến bài giảng thứ 7. Sư phụ giảng về việc bỏ thuốc lá. Thực ra tôi nói với mọi người rằng vì họ chưa có một tư tưởng thích đáng chỉ đạo cho việc này nên họ muốn bỏ nó như vậy không dễ. Làm người tu luyện, từ nay chư vị hãy coi đó là một tâm chấp trước và bỏ nó đi, rồi chư vị thử xem có thể cai hẳn được không. Trích bài giảng thứ 7 chuyển pháp luân. Tôi tự nhủ, chẳng phải mình cũng giống như những người nghiện thuốc lá sao? Mình đang nghiện những video ngắn, mình nên coi đó là một chấp trước và bỏ nó đi, theo như yêu cầu của sư phụ. Sư phụ cũng giảng, còn phải bỏ tâm tật đấu, tâm tranh đấu, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, các loại tâm. Tâm người ta rất nhiều, tất cả các tâm, các loại dục vọng đều phải vứt bỏ thì mới có thể đạt đến tu luyện viên mãn. Trích bài giảng thứ 7 chuyển pháp luân. Đúng vậy, có quá nhiều tâm chấp trước cần phải tu bỏ. Tại sao tôi còn không khẩn trương bỏ đi chấp trước, xem những video ngắn và tu luyện tinh tấn lên? Tôi ngộ ra rằng sở dĩ bản thân rơi vào vòng luẩn quẩn, không bỏ được ý nghĩ xem video ngắn là vì tôi đã không coi trọng vấn đề này. Sau đó, mỗi lần phát chính niệm, tôi đều diệt trừ những ý niệm bất hảo muốn xem video. Tôi cũng thường đặt iPad ở xa và cố gắng không sử dụng đến nó càng nhiều càng tốt. Giờ đây tôi có thể yêu cầu và kiểm soát bản thân một cách nghiêm khắc. Nếu không có việc cần thiết dùng đến iPad, tôi sẽ không động đến nó một chút nào. Tâm tôi bớt chấp trước đi, tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Đồng thời tôi cũng có động lực để học tập hơn. Con xin cảm tạ sư phụ. Bài chia sẻ thứ hai, cuối cùng tôi đã thừa nhận tâm kiêu ngạo và bốc đồng của mình, suy xét lại bản thân sau một bài học. Bài viết của một học viên pháp luân Đại Pháp ở New Zealand được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 13 tháng 9 năm 2024. Tôi là một học viên pháp luân Đại Pháp thiếu niên, lớn lên trong môi trường của các đệ tử Đại Pháp. Năm nay tôi lên 17 tuổi. Từ khi còn nhỏ, tôi đã có mong muốn được lái xe. Tôi đã thi lấy bằng lái và bắt đầu lái xe vào năm 15 tuổi. Khi tôi càng lái xe nhiều hơn, tự ngã của tôi càng bành trướng hơn. Cha mẹ tôi cũng là đồng tu, đã nhiều lần cố gắng nói với tôi về chuyện này, nhưng tôi đã phớt lờ họ. Tôi không nhận ra sự bốc đồng và tâm ích kỷ của mình vào lúc đó. Chúng khiến tôi bỏ qua lời khuyên của cha mẹ và thậm chí còn cảm thấy rất khó chịu. Các tâm chấp trước ẩn giấu đã khiến tôi trượt hết các bài kiểm tra tay lái. Tôi luôn đẩy trách nhiệm ra ngoài, nói rằng môi trường thi cử tệ hại ra sao và giám khảo khó tính như thế nào, nhưng lại chưa từng hướng nội tìm tâm chấp trước và các thói quen xấu của mình. Tôi nhớ rằng cha tôi luôn nói tôi rất kiêu ngạo và bất cẩn trong khi lái xe, nhưng lần nào tôi cũng phớt lờ lời ông ấy bằng cách đáp lại rằng đó là vì tôi có kỹ năng tốt. Con là bậc thầy của nghệ thuật và sự táo bạo. Tôi thậm chí còn nói rằng cha và tôi là một và cũng giống nhau, vì vậy cách mà cha lái xe cũng là cách mà tôi lái xe. Và tôi phát cuồng bởi vì ông ấy bất ổn. Tôi cho rằng trạng thái của cha mẹ sẽ quyết định trạng thái của con cái. Vì vậy tôi dùng những nhân tố bên ngoài này để bao biện cho bản thân. Tôi chưa từng coi chúng tôi là người tu luyện, và vì thế không thể dùng đạo lý của người thường để trốn tránh những khó khăn mà chúng tôi gặp phải trong quá trình loại bỏ tâm chấp trước của mình. Vì tôi không ngộ ra điều này vào lúc ấy, nên tôi cứ làm theo ý mình, nhận được lời khen từ các đồng tu, làm tôi cảm thấy tự mãn, và đối mặt với những phê bình của họ. Tôi giả vờ lắng nghe rất nghiêm chỉnh, nhưng trên thực tế lại không hề để tâm chút nào. Sư phụ đã nhiều lần điểm hóa tôi trong giấc mơ, vậy mà tôi vẫn không ngộ ra. Cuối cùng một đêm nọ, trong khi đang cố gắng lui xe vào gara, tôi vô ý dẫm lên bàn đạp ga. Cha mẹ đã cố gắng ngăn cản tôi 3 lần, nhưng tôi vẫn không để tâm. Thế là, mui xe đâm sầm vào các cột trụ của căn nhà. Cột trụ hơi nghiêng và phần mui xe vỡ nát. Nhưng may thay, dưới sự bảo hộ của sư phụ, đèn ở mui xe vẫn không sao. Lúc đó tôi rất tức giận. Cha mẹ bắt đầu la mắng tôi, vì vậy tôi không kiềm chế nữa và cãi lại với họ. Tôi cố gắng né tránh trách nhiệm và tranh cãi với cha mẹ. Chỉ đến sau đó tôi mới đột nhiên bừng tỉnh và bắt đầu suy xét sự việc. Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, vấn đề thường xuất hiện một cách đột ngột để khảo nghiệm tâm tính của người ta. Nếu như bạn đối đãi với vấn đề trên tiêu chuẩn của một người tu luyện, thì bạn sẽ đề cao cảnh giới của mình. Mặt khác, khảo nghiệm sẽ ngày càng nhiều cho đến khi bạn loại bỏ được tâm chấp trước đó. Nếu không có mâu thuẫn và bài học này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ phát hiện ra những quan niệm người thường mà mình đã chấp trước vào một cách sâu sắc. Thật tốt là tôi đã học được một bài học vì nó giúp tôi nhận ra những tâm chấp trước mà mình cần phải loại bỏ, cho tôi biết cách đối mặt với sự việc tương tự trong tương lai và cách để đối đãi với nó dựa trên tiêu chuẩn của một người tu luyện. Tôi muốn cảm ơn sư phụ vì sự chăm sóc và dẫn dắt của ngài. Trên đây là tất cả những trải nghiệm và thể ngộ cá nhân của tôi. Nếu có gì không đúng, xin hãy từ bi chỉ rõ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.